Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 32 phút tại Texas. Và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Điểm Tin Điểm Báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hôm nay đã là ngày thứ sáu rồi và cái phần tin mà liên quan đến chính phủ phải đóng cửa thì vẫn đang được đài CNN nói qua. Mặc dù rằng là Hạ viện đã thông qua nhưng vẫn còn rất nhiều trở ngại tại Thượng viện đó cô Thu Nga.
Vâng, đúng như vậy. Đây là một cái bản tin mà thấy rằng là ngày hôm nay thì coi bộ là nhiều người chú ý lắm. Và có đóng cửa hay không thì chúng ta chờ xem tối hôm nay. Và Quốc hội Hoa Kỳ cũng đang tìm cách tránh cái tình trạng đóng cửa chính phủ. Và các đảng viên Cộng hòa trong Hạ viện ngày hôm qua định xúc tiến biểu quyết một biện pháp chi tiêu tạm thời để tránh việc chính phủ bị đóng cửa sau thời hạn chót là nửa đêm ngày hôm nay. Và các nhà lập pháp có hai lựa chọn. Một là đồng ý với nhau cái biện pháp chi tiêu tạm thời trong một tháng. Hai là đóng cửa chính phủ cho đến khi nào thống nhất được về ngân quỹ. Và nếu biện pháp tạm thời được thông qua, tháng sau các nhà lập pháp sẽ thương lượng một cái package chi tiêu trang trải cho phần còn lại của năm tài khoá 2018, chấm dứt vào ngày 30 tháng 9. Và nếu mà họ thông qua cái biện pháp tạm thời, thì đây là biện pháp thứ tư kiểu này trong những tháng gần đây. Và lãnh đạo của phe Cộng hòa ở Quốc hội đang chật vật kiếm cho đủ sự ủng hộ đối với cái biện pháp chi tiêu tạm thời một tháng. Một số người phản đối việc thông qua thêm một dự luật chi tiêu tạm thời nữa. Một số người muốn chi tiêu dành cho những chương trình quốc phòng nhiều hơn ngay cả trong cái dự luật tạm thời này. Và di trú cũng là vấn đề gây khó khăn. Một số nhà lập pháp dân chủ tuyên bố là sẽ phản đối bất cứ cái kế hoạch chi tiêu nào thiếu sự bảo vệ dành cho 800.000 di dân tới Mỹ bất hợp pháp từ nhỏ mà được gọi là Dreamer hoặc là mình gọi là DACA dưới thời Tổng thống Obama. Và chương trình này đã bị Tổng thống Trump chấm dứt hồi năm ngoái. Và cái việc mà nếu mà đóng cửa chính phủ thì thấy ngày hôm nay trên tờ báo nói rằng là Texas sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn tại vì ở đây có rất nhiều cư dân mà thuộc loại Latin nhưng mà cái gói chi tiêu đó đang được biểu quyết không có bao gồm đủ cái số chi tiêu qua quốc phòng để làm hài lòng phe Cộng hòa, không bảo vệ các di dân Dreamers và những cái điều khoản bảo hiểm sức khỏe trẻ em rất là khiêm tốn so với đòi hỏi của dân chủ, cho nên là bây giờ là dân chủ nghĩa là chống đối mạnh lắm, khó hơn.
Vâng, đúng như vậy. Cái đạo luật chuẩn chi ngân sách dành cho chính phủ tạm thời khỏi phải đóng cửa vào tối ngày hôm nay thì ngày hôm qua là Hạ viện đã thông qua với cái số phiếu là 230 phiếu thuận, 197 phiếu chống. Tuy nhiên thì Thượng viện thuộc đảng, những thành viên của đảng Dân Chủ thì họ nói rằng họ có thể bỏ phiếu thông qua tạm thời thôi, nhưng mà họ sẽ sử dụng cái chiêu gọi là ngâm tôm để mà có thể thông qua một cái đạo luật về chuẩn chi ngân sách lâu dài. Sáng ngày hôm nay thì Quốc hội của Hoa Kỳ họ đang làm việc ráo riết để mà có thể vận động làm sao kiếm đủ cái lá phiếu thông qua cái dự luật chuẩn chi ngân sách của chính phủ. Phía bên đảng Dân Chủ thì họ thực sự là muốn có một cái đạo luật trong đó bao gồm là bảo vệ 700 người được xem là đến đây khi mà còn nhỏ bất hợp pháp khỏi phải bị trục xuất ra khỏi về nguyên quán của họ. Nhưng mà thực sự là mấy đứa trẻ này cũng không có biết là mặc dù là nguyên quán là ở chỗ nào mà cũng chưa bao giờ biết được là cái nơi đó đã đặt chân đến đó hay chưa. Tuy nhiên thì phía viên đảng Cộng Hòa thì họ mặc dù là kiểm soát về Quốc hội hiện nay, họ có đa số lá phiếu nhưng mà họ vẫn nói rằng phía bên đảng Dân Chủ thì đã sử dụng toàn bộ Quốc hội như là một con tim để mà có thể trao đổi về cái vấn đề bảo vệ cho các Dreamer. Phía bên đảng Cộng Hòa, nhất là ở bên Thượng viện, thì khi mà đã thông qua về cái đạo luật tạm thời thì phe bảo thủ cũng như là phe diều hâu là họ cũng có ý là sẽ nhượng bộ một đôi chút. Thành ra là khi mà vừa thông qua cái đạo luật này rồi đó thì ông chủ tịch Hạ viện là ông Paul Ryan ngay lập tức đã triệu tập các báo chí đến, các phóng viên đến để mà đổi thừa, nói rằng là ông thượng nghị sĩ được xem là đứng đầu của đảng Dân Chủ Chuck Schumer ở New York là cái người đã cản trở không có thông qua về cái đạo luật kể trên. Hiện nay thì đảng Dân Chủ thì họ cũng đang sử dụng cái quyền gọi là ngâm tôm để mà có thể không chắn không có cho Quốc hội bị đóng cửa vào ngày hôm nay, nhưng mà sẽ kéo dài trong cái trường hợp mà bằng cách nào đó để mà họ có thể đạt được những cái điều mà họ muốn. Trong cái thỏa thuận mà phía bên đảng Cộng Hòa thì họ cũng muốn rằng là chuẩn chi nhiều hơn cho ngũ giác đài và cho một số các cơ quan tại địa phương, đồng thời đã sẽ sử dụng một món tiền lên tới 800 tỷ Mỹ Kim nằm trong cái phần mà cứu trợ các nạn nhân của các trận bão như là ở bên Houston chẳng hạn. Phía bên các nhà lãnh đạo của đảng Cộng Hòa hiện nay đó thì họ cũng muốn cắt ngắn về cái chương trình giúp cho các trẻ em trong những cái gia đình có lợi tức thấp về cái chương trình y tế, và đồng thời cũng trong vòng 2 năm thì sẽ không có muốn áp dụng về cái phần thuế trong cái chương trình gọi là Obamacare nữa, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, và vấn đề mà chính phủ phải đóng cửa đó đã khiến cho nhiều giới chức của chính quyền phải lo lắng. Và CNN đã liên tục cập nhật phần tin này trên bản tin của mình và cho biết rằng là theo kế hoạch đó thì Tổng thống Trump sẽ rời khỏi Washington để đi đến Florida, khu nghỉ dưỡng của ông, để mà có thể nghỉ ngơi trong dịp cuối tuần. Nhưng mà bản tin mới được cập nhật cho biết rằng là Tổng thống Donald Trump, kế hoạch mà đi khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida đang bị tạm hoãn lại. Và phát ngôn nhân của Tòa Bạch Cung nói rằng là Tổng thống Trump sẽ không đi đến Florida cho đến khi cái dự luật mà liên quan đến vấn đề đóng cửa chính phủ được thông qua. Trong đầu ngày hôm nay thì các giới chức của Tòa Bạch Cung đã nói rằng là họ chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra về vấn đề chính phủ phải đóng cửa trước khi đưa ra quyết định. Và Tổng thống Trump thì có thể sẽ đến Mar-a-Lago cho đến sẽ đến khi nào mà cái bill này được thông qua. Nhưng mà một giới chức giấu tên đã nói rằng là ông không nghĩ rằng Tổng thống sẽ đến Mar-a-Lago. Thì nhiều người đặt ra câu hỏi rằng là nếu chính phủ đóng cửa thì chuyện gì sẽ xảy ra và ai bị ảnh hưởng. Thì theo bản tin CNN cho biết rằng là khoảng 700.000 những di dân không có giấy tờ theo chương trình DACA sẽ bị ảnh hưởng. Và bên cạnh đó, khoảng 9 triệu trẻ em đang có trong chương trình CHIP. Nếu mà cái dự luật không được thông qua thì những trẻ em này cũng bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó thì khoảng là 1.3 triệu quân nhân đang làm nhiệm vụ. Thì nếu mà không có được thông qua đó thì họ không, chính quyền không đủ tiền để trả cho những nhân viên này thì có thể họ sẽ cũng phải bị ảnh hưởng luôn. Vào năm 2013 thì chính quyền cũng đã bị đóng cửa một lần và khoảng là 850.000 những nhân viên của chính phủ thì đã phải nghỉ để mà không có được đi làm. Thì còn rất là nhiều những chi tiết liên quan đến việc chính phủ đóng cửa đã được đài CNN đưa ra. Thì khi mà chính phủ đóng cửa vì vấn đề ngân sách thì các nhân viên liên bang đang làm việc cho những cơ quan được xem là không có quan trọng thì đã bị yêu cầu phải nghỉ việc tạm thời cho đến khi nào có được dự luật bổ sung ngân sách mới. Về phía dân chủ thì họ rất bất mãn bởi vì họ cho rằng là phải đưa vô về vấn đề bảo vệ cho những người Dreamer thuộc chương trình DACA. Đó là chương trình những người di dân vào Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp từ lúc nhỏ và bây giờ họ vẫn đang sống theo cái chương trình là ghi danh với cơ quan chính phủ về vấn đề họ có thể ở lại để đi làm hoặc là đi học. Tại vào tối ngày hôm qua thì dự luật tạm thời đã được thông qua tại Hạ viện vốn do phe Cộng hòa kiểm soát và bây giờ thì đã được đưa lên Thượng viện. Tuy nhiên theo như là các giới chức đã nói rằng là có thể sẽ có khoảng là 17 thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ sẽ bỏ phiếu chống. Và đây là một con số dự đoán có thể nó sẽ còn tăng cao. Thí dụ như thượng nghị sĩ Michael Bennet thuộc Colorado thì nói rằng là có khả năng ông sẽ không ủng hộ. Và nhiều người lo lắng là về vấn đề này sẽ không được thông qua tại Thượng viện. Thưa quý vị, thì chúng tôi muốn chuyển qua một phần tin có liên quan đến câu chuyện thương tâm liên quan đến 13 em bé tại khu vực California đã bị cha mẹ nhốt như là nhốt ở trong tù trong suốt mấy chục năm vừa qua và mới được cứu thoát trong thời gian vừa qua. Thì cặp vợ chồng Tobin có thể phải đối mặt với 36 cáo buộc khác nhau và mức án có thể lĩnh cao nhất là 94 năm tù. AFP dẫn lời công tố viên của California cho biết trong ngày hôm qua là ông David Allen Tobin và bà Louise Anna Tobin là cặp vợ chồng đã giam giữ 13 đứa con, có thể phải đối mặt với 36 án cáo buộc về vấn đề tra tấn, giam giữ người trái phép, bạo hành trẻ em và đối với bạo hành người lớn. Và bản công tố viên đã cho biết thêm rằng là những đứa trẻ này được bị nhốt trong ngôi nhà, không được tháo xích khi đi vệ sinh, và chúng chỉ được cho ăn rất ít và theo lịch cố định. Cả 13 người con trong ngôi nhà này đều bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng và đang được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện. Ông David còn bị cáo buộc có hành vi dâm ô với một trong những người con. Hai nghi phạm đều tuyên bố là họ không có tội. Và nếu muốn tại ngoại thì cả hai vợ chồng này mỗi người phải nộp tiền bảo lãnh lên đến 12 triệu Mỹ Kim. Cảnh sát đã phát hiện và giải cứu ra 13 đứa trẻ từ 2 cho đến 29 tuổi tại một ngôi nhà ở thành phố Paris, cách Los Angeles khoảng 113 cây số về hướng đông, sau khi người con gái 17 tuổi đã trốn thoát ra ngoài và gọi điện thoại cầu cứu. Cảnh sát cho biết những đứa trẻ này đều bị xích vào những cái đồ ở trong nhà, thí dụ như giường, tủ chẳng hạn, và căn nhà rất là mất vệ sinh. Ông David đã che mắt chính quyền bằng cách ghi danh ngôi nhà dưới dạng là những cái trường tư dạy cho các em. Những đứa trẻ này không bao giờ được gặp giáo viên hoặc gặp những counselor về những tư vấn về vấn đề tâm lý, trong khi sự vắng mặt của chúng lại không gây ra bất ngờ nào, tại vì đây là một ngôi nhà được ghi danh theo dạng là trường tư chăm sóc những đứa trẻ, chăm sóc tại nhà, học tại nhà. Mặc dù chúng thường xuyên đôi khi cũng có xuất hiện ở bên ngoài nhưng rất nhanh lại vào trong nhà, nên vì thế nhiều hàng xóm đã tỏ ra bất ngờ khi mà cảnh sát công bố phần tin này đó cô Thu Nga.
Ừ, đúng như vậy, và ông bà của các em này thăm trước đó là 5 năm họ không có được tiếp xúc, và cặp vợ chồng này đã từng sống ở Fort Worth ở Rio Vista. Thì lúc đầu bây giờ người ta nói rằng không có cái hồ sơ về cái việc mà bạo hành con nít khi mà họ ở tại Fort Worth. Họ chỉ thấy có một lần thì một đứa con thì bị chó cắn, một lần thì con chó của họ sổng ra đi ăn những cái dog food của cái nhà hàng xóm. Nhưng mà mình cũng không biết rằng hai vợ chồng này trong đầu nghĩ như thế nào mà họ có thể là tra tấn và hành hạ 13 đứa con, mà sao họ đẻ nhiều thế, một năm tắm có một lần thôi. Và những cái đứa bé này mình nhìn thấy nó ốm yếu lắm, và đã tấn công các nạn nhân này theo đợt, mỗi đợt kéo dài vài tuần cho đến vài tháng mới kết thúc. Và những cái đứa con bị giam cầm là bị bỏ đói, mà bỏ đói ăn rất là ít để cho cơ thể nó không có bị phát triển, lại thường xuyên bị đánh đập, là có em thì bị xiết cổ. Và ông David Tobin 57 tuổi và Louis Tobin 49 tuổi bị bắt ngày 14 tháng 1 với 9 cáo buộc liên quan đến cầm tù và bỏ đói 13 người con. Tuổi của các em này từ 2 cho đến 29 tuổi. Và từ khi mà chuyển khỏi tiểu bang Texas để đến California, thì vợ chồng Tobin này bắt đầu lạm dụng và tra tấn các con dã man hơn. Và các nạn nhân cho biết đã bị cha mẹ hành hạ từ nhiều năm trước. Ban đầu thì chỉ bị trói bằng dây, nhưng sau khi một đứa tự cởi trói được, thì là họ đã dùng xích với cái ổ khóa. Kể cả khi đi vệ sinh thì các em này cũng không được tháo xích. Và một đợt tra tấn thường xuyên kéo dài nhiều tuần và có khi nhiều tháng. Ngoài ra tất cả những đứa con đều không được phép tắm quá một lần trong một năm. Và các em này đó đói ghê lắm và nhìn đồ ăn thừa mứa ở trên bàn nhưng mà không được ăn. Rồi các em cũng mơ ước để có những cái đồ chơi mà để bỏ ở trong hộp. Và cảnh sát đã giải cứu, và đây là một cái điều mà giải cứu xong thì mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà nhìn cái mặt của hai vợ chồng các ông này thì không biết là họ bị điên, họ bị tâm thần. Nhưng mà họ nói rằng họ tra tấn con, họ nhốt con kiểu đó là theo cái lời gọi của Thượng Đế.
Dạ vâng, ông David Tobin là ông bố đó, là một trong những cái nhân viên về kỹ sư tại công ty Lockheed Martin cũng như là Northrop Grumman ở thành phố Fort Worth này. Thì cái khởi sự là ông này, ông sống ở thành phố Fort Worth, tiểu bang Texas của chúng ta cũng khoảng vào năm 2010. Khởi đầu thì những đứa bé đó, khi mà cột nó bằng cái dây ở chân giường đó, thì rồi có một đứa nó bị thoát, sau đó thì cái ông bà này đã dùng cái dây cái xi xích để mà xích đứa nhỏ nó vô lại. Người ta không biết lý do tại sao là ông bà này lại làm cái kiểu như vậy. Có những cái đứa trẻ nó rất là ốm, 20 mấy tuổi mà chỉ có mấy 80 mấy pound, nó còn nhẹ hơn là chị Thu Nga nữa, phải không chị?
Đúng
vâng
rồi.
Thì đứa nhỏ nó rất là nhỏ, và một đứa thì 10 mấy tuổi nó cũng chỉ có là không có bao nhiêu pound hết và rất là ốm yếu. Tuy nhiên, nói về cái vấn đề mà tập thể dục đó thì anh Khôi Nguyên chắc là không biết là có tập thể dục nhiều bằng ông Tổng thống Donald Trump hay không. Ông nói rằng là tôi tập thể dục đi từ phòng này đến phòng khác cũng là cái tập thể dục. Rồi ông nói rằng là nếu mà tập thể dục nhiều quá, có những cái người mà tập thể dục 2 hoặc là 3 giờ đó thì mới có 55 tuổi là họ đã phải đi giải phẫu rồi. Còn riêng ông 70 mấy tuổi bây giờ vẫn còn khỏe mạnh. Cái lý do là như thế này, là các bác sĩ khuyên ông Donald Trump là nên tập thể dục nhiều hơn. Và ông thì nói rằng là ông có quá nhiều các hoạt động thể dục ở sân golf. Và tòa bạch đốc nói chung là khi mà tập thể dục kiểu như là Tổng thống Trump nhà ta đó, thì khi mà ra sân golf thì ông chỉ ngồi trên xe thôi, chứ không có phải là đi bộ hoặc là cực nhọc cho cái vấn đề mà đánh sân golf. Thì bác sĩ riêng của Tổng thống Donald Trump cũng có nói là ông rất là khỏe mạnh, mặc dù là đã 71 tuổi rồi. Ngày hôm qua đó là khi mà nói chuyện với lại báo chí trong phòng bầu dục thì ông nói rằng là tôi đi qua nhà bên này, tôi đi qua nhà bên kia, tôi tập thể dục nhiều hơn là người ta nghĩ. Riêng ông bác sĩ Ronnie Jackson, đây là một trong những cái bác sĩ chuyên chăm lo bác sĩ cho nhiều đời Tổng thống, thì có nói rằng là bác sĩ Tổng thống Donald Trump nên giảm cân, ăn uống tốt hơn và nhớ là đổ mồ hôi nhiều hơn. Nhưng mà khi mà nói chuyện trên đài như thế này cũng đổ mồ hôi phải anh Khôi Nguyên?
Và mà khi mà chưa hôm qua chúng ta cũng đã nói rằng là theo các bác sĩ cho biết rằng nếu mà ông Trump tập thể dục thường xuyên và bớt ăn lại hamburger thì có thể ông sẽ sống lâu hơn, và lên đến là bác sĩ nói đùa là có thể sống đến 200 tuổi. Nhưng mà khi mà nghe đến cái bản tin này, ông Trump ông nói rằng là tập thể dục hả? Thì ổng tập nhiều hơn người ta nghĩ rất là nhiều. Và như anh Quang Hưng đã trình bày thì ổng nói rằng là ổng đi từ phòng này qua phòng kia, làm cái này, làm cái kia, và ổng đã tập rất là nhiều rồi. Và ổng tin rằng là sức khỏe của ổng đang ở mức tuyệt vời, mặc dù cũng tuổi cũng đã khá cao. Và ông Trump thì khi mà các bác sĩ khám đó thì nói rằng là có thể ông hơi bị nặng cân hơn so với cái mức chuẩn. Bởi vì người ta nói rằng ông cao khoảng là 6.3 feet, nặng 239 pound. Thì mặc dù ông Trump ổng nói rằng là ổng có tập thể dục bằng cách là chơi golf, nhưng mà nhiều người nói rằng ổng đi đánh golf thì ổng cũng ngồi trên xe ổng chạy đi thôi, chứ ổng đâu có vận động nhiều để mà ra mồ hôi đâu. Nhưng mà ông Trump nói rằng là ổng làm nhiều lắm, ổng tập nhiều lắm, nên ổng tin rằng sức khỏe mình vẫn còn khỏe. Hai vị tổng thống tiền nhiệm của ông Trump là cựu tổng thống Barack Obama và cựu tổng thống George W. Bush là những người luôn quan tâm đến sức khỏe của mình. Và quý vị cũng thấy rằng là cựu tổng thống Obama cũng như cựu tổng thống George W. Bush thì cái thể hình nó rất là gọn gàng và trông rất khỏe mạnh. Mặc dù tổng thống Trump đó thì cũng khá cao lớn, nhưng mà người ta nói rằng là vẫn có cái nét hơi mập hơn và không có khỏe bằng hai vị cựu tổng thống. Và ông Trump thì ông nói rằng là có nhiều người đó đến phòng tập thể dục nhiều lắm, họ tập 2 tiếng hơn không à. Nhưng mà ông thấy rằng đó, họ không có khỏe, đến khoảng từ 55 trở lên là bắt đầu họ cần đi đến bác sĩ để phẫu thuật cái này, phẫu thuật cái kia. Nên vì thế ông nói rằng tập thể dục quá nhiều cũng không phải là tốt đâu. Cái này thì nhiều người không đồng ý chút nào đâu, và họ nói rằng ông Trump đó tất cả chỉ là ông làm biếng tập thể dục thôi. Nhưng mà thưa quý vị thì nhắc đến Tổng thống Trump đó thì chúng ta cũng biết rằng là trong suốt chiến dịch tranh cử hồi năm 2016, ông Trump đã nhắc đến một vấn đề mà nhiều người đến bây giờ vẫn đang chờ đợi, đó là về bức tường dọc biên giới với Mỹ Tây Cơ. Trong chiến dịch tranh cử năm đó thì ông Trump đã hứa là sẽ xây bức tường này để ngăn chặn tình trạng di dân bất hợp pháp từ Mỹ Tây Cơ vào, và ông nói nhấn mạnh rằng là bức tường này phải do Mỹ Tây Cơ trả. Mặc dù trong suốt thời gian vừa qua các chính quyền của Mỹ Tây Cơ đều từ chối và nói rằng họ không trả bức tường này. Thì trong ngày hôm qua ông đã phát biểu về vấn đề này và cho biết rằng là bức tường dọc với Mỹ Tây Cơ chưa bao giờ thay đổi, và điều đó đi ngược lại với phát biểu từ vị đứng đầu của văn phòng tòa Bạch Cung là ông John Kelly. Thì ông đã nói với các nhà lập pháp gốc Mỹ Latin trong một cuộc họp hôm thứ Tư vừa qua rằng là một số quan điểm về vấn đề nhập cư của ông Trump trong chiến dịch là thiếu hiểu biết. Ông Kelly nêu rõ hơn trong một cuộc phỏng vấn sau đó với đài Fox và nói rằng quan điểm của Tổng thống Trump đã có thay đổi. Và phát biểu kể trên của Tổng thống Trump được viết hôm qua là đã đi ngược lại cũng như phản bác lại phát biểu của ông John Kelly. Tổng thống Trump viết là bức tường vẫn là bức tường, nó chưa bao giờ thay đổi hoặc biến chuyển từ ngày đầu tiên mà Tổng thống Trump đề xuất ra. Bức tường biên giới là trọng tâm trong một cuộc giằng co giữa quốc hội để mà cải tổ luật di trú trước hạn chót là tháng 3 trong một chương trình bảo vệ những người gọi là Dreamer mà như chúng ta cũng đã nhắc. Ông Trump nhấn mạnh rằng là bất kỳ một thỏa thuận nào cũng phải bao gồm ngân khoản dành cho bức tường dọc biên giới với Mỹ Tây Cơ. Điều mà phe Dân Chủ đã phản đối và cho biết rằng là nếu xây bức tường này thì tốn nhiều tiền quá, khoảng 20 tỷ Mỹ Kim lận. Và theo ông Trump đó, thì bức tường này sẽ được thanh toán trực tiếp hoặc gián tiếp do Mỹ Tây Cơ phải trả. Bởi vì ông nói rằng là về vấn đề bức tường đó thì rõ ràng là đây chỉ là một cái vấn đề nhỏ mà thôi. Khi mà số tiền mà những người dân ở Hoa Kỳ, những dân gốc Mỹ Tây Cơ Hoa Kỳ gửi về nhiều hơn số đó, nên bức tường ông gọi là peanut, tức là chỉ là một cái hạt đậu phộng nhỏ mà thôi. Nên chắc chắn là Mỹ Tây Cơ phải trả, nhưng mà phía Mỹ Tây Cơ thì nói không bao giờ. Cô Thu Nga.
Cái peanut đó người ta hay nói là cọp ăn đậu phụng đó, thì chỉ là số tiền nhỏ, nhưng mà nói về ông Trump thì chưa có một vị tổng thống nào mà bị soi mói nhiều như vậy. Một cái liếc mắt, một cái chỉ tay, một cái những cái ăn uống rồi trong phòng ngủ như thế nào thì là cũng bị moi móc ra hết. Nhưng chuyện ông Trump thì còn nhiều lắm. Và lúc đầu khi mở đầu chương trình thì chúng tôi có nói rằng ngày hôm nay, ngày 19 tháng 1, để kìa tưởng niệm cái cuộc chiến bảo vệ Hoàng Sa năm 1974. Và cái cuộc chiến đó chỉ kéo dài có 30 phút ngắn ngủi. Và các chiến sĩ hải quân đã đền nợ nước, trong đó có hạm trưởng Ngụy Văn Thà đã hy sinh chết theo tàu. Nhưng mà Cộng sản đó thay vì giúp cho Việt Nam Cộng Hòa giữ được quốc gia thì họ nói rằng thà để cho người anh em láng giềng Trung Quốc giữ Hoàng Sa còn hơn là để ở trong tay gọi là ngụy quyền Sài Gòn. Thì cái điều này là cái điều mà chúng ta thấy rằng là rất là đau đớn, khi mà Hoàng Sa cũng mất, rồi sau đó thì Trường Sa cũng mất. Và Cộng sản Việt Nam chiếm đất chiếm dân, nhưng mà để nghĩa là đày đọa người dân quá nghĩa là cơ cực và đau khổ. Và mặc dù những cơ quan bảo vệ nhân quyền lên tiếng, nhưng mà Cộng sản vẫn cái việc đàn áp vẫn tiếp tục như vậy. Và họ còn nói rằng giống như Nguyễn Phú Trọng Lú nói rằng dân chủ quá rồi chứ còn muốn gì nữa. Và một bản tin mới thì phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao là Lê Thị Thu Hằng tại cuộc họp báo ngày hôm qua đã trả lời rằng phải yêu cầu quốc tế phải nhìn nhận công bằng thành tựu của nhân quyền. Không biết họ thành tựu ở chỗ nào, Quang Hưng?
Vâng, bên Việt Nam đó thì trong cái báo cáo về vấn đề nhân quyền đó thì hiện nay vẫn là cái nơi được xem là không có tự do về vấn đề thông tin hay là Internet, được kiểm soát rất là gắt gao. Và rất là nhiều những cái nhà mà đấu tranh dân chủ, nhân quyền ở trong nước đã bị nhốt tù. Về cái sự kiện mà phía bên Trung Cộng đã dùng vũ lực để mà chiếm cái quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa trước đây đó, thì trong cái ngày hôm nay ở bên Việt Nam thì Cộng sản Việt Nam cấm không có cho những cái tổ chức những buổi ca nhạc nhằm đúng với ngày này. Không biết là vì người ta tổ chức ca nhạc có liên quan gì đến cái vụ Hoàng Sa này hay không, nhưng mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ cũng ra lệnh là không có được tổ chức trong cái ngày này. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, và liên quan đến phần tin mà cô Thu Nga nói rằng là bà phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam là bà Thu Hằng đó, thì thật sự bà nói như vậy mà không biết rằng là bà suy nghĩ thế nào, khi mà rõ ràng là tất cả các những cái tổ chức về vấn đề nhân quyền đã lên tiếng yêu cầu Việt Nam phải trả tự do cho những nhà bất đồng chính kiến, những tiếng nói ôn hòa. Nhưng bà này bà nói rằng là cần quốc tế công nhận khách quan toàn diện về những nỗ lực và thành tựu của chính quyền Việt Nam trong việc bảo đảm quyền con người. Và cái bản tin này được nhiều người bình luận và nói rằng là cái mà thành tựu đó là phải do thế giới, do con mắt người khác đánh giá chứ không phải do chính miệng của những người trong nước nói ra. Thì cái điều này đúng, khi mà thế giới không bao giờ công nhận cái tình hình nhân quyền của Việt Nam được cải thiện, khi trong suốt thời gian vừa qua rất nhiều những nhà bất đồng chính kiến đã bị bắt giữ. Trong 14 tháng qua thì công an của chính quyền Cộng sản Việt Nam đã bắt ít nhất 28 những người với tội danh rất là mù mờ, tuyên truyền chống nhà nước. Và theo đó thì có ít nhất là 119 người Việt Nam đang phải chịu các án tù nặng nề bởi vì thể hiện những quan điểm phê phán chính quyền, tham gia vào các cuộc biểu tình ôn hòa hoặc tham gia vào các nhóm tôn giáo. Nhưng những nhóm này lại không được chính quyền phê chuẩn hoặc tham gia vào các tổ chức dân sự, hoặc là chính trị vì bị đảng cầm quyền cho là một mối nguy đối với quyền lợi của mình. Như vậy thì dân chủ ở đâu ra khi mà tham gia vào những nhóm tôn giáo thì lại không chịu sự quản lý của đảng, và tham gia vào những nhóm dân sự hoặc là chính trị thì bị đảng cho là những thành phần đối lập. Như vậy nghe rất là buồn cười, không biết bà Thu Hằng này bà nói mà có thấy buồn cười không cô Thu Nga?
Hình như là bà này bà cũng bị bệnh giống như Nguyễn Phú Trọng Lúa thôi. Và trong tuần qua thì trong cái buổi lễ khánh thành tượng đài Đức Trần Hưng Đạo và cũng như là kỳ đài Việt Nam Cộng Hòa, thì trong đó có cái buổi lễ tưởng niệm các chiến sĩ của Hải quân đã bỏ mình trong trận chiến Hoàng Sa. Đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thứ sáu và chuẩn bị cho ngày cuối tuần thật là bình an. Và ngày cuối tuần này thì không có lạnh lẽo giống như là ngày cuối tuần trước nữa. Của đó cũng là một cái điểm tin vui. Tại vì nếu mà lạnh như là tuần trước nữa thì thôi chắc là phải đóng cửa chính phủ thôi.
Vâng, trời đẹp như thế này là yêu cầu anh Khôi Nguyên phải đi tập thể dục đấy nhá. Chứ không phải đi từ phòng này phòng khác mà nói anh tập thể dục đâu.
Mà đi tập thể dục là phải ra mồ hôi chứ không phải ngồi trên xe chạy vòng vòng.
Không có ăn hamburger nữa nha.
Vâng, đến đây thì chương trình Điểm tin Điểm báo phối hợp hai miền với cô Thu Nga, anh Quang Hưng và Khôi Nguyên đã chấm dứt. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay và kính chúc tất cả quý thính giả, cô Thu Nga, anh Quang Hưng, phần còn lại của ngày vui tươi, bình an và những ngày cuối tuần thật sự ấm áp bên gia đình. Và xin hẹn lại với tất cả mọi người trong chương trình này vào tuần sau.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, chị Thu Nga.